một sáng tác của chú Hùng có tựa đề là
Thành phố buồn tên. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Thành phố nào nhớ không em, nơi chúng mình tìm phút êm đềm. Thành phố nào vừa đi đã mỏi, đường quanh co quyện góc thông già. Chiều đàn tay nghe nắng chan hòa, nắng hôn nhẹ làm hồng môi em. Mắt em buồn trong sương chiều, anh thấy đẹp hơn.
Tiếng hát trầm buồn của ca sĩ Chế Linh đang trình bày ca khúc Thành phố buồn từ máy hát của nhà ai dội đến. Ca khúc này đã khiến tôi nhớ quay quắt thị xã Kon Tum, nơi đơn vị tôi đóng quân trong thời chinh chiến, cũng là chốn để lại cho tôi nhiều kỷ niệm rất thân thương trong miền ký ức. Ở đây có một người thiếu nữ người dân tộc Ba Na sinh sống tại ngôi làng Kon Zeret, nằm cạnh bìa rừng cách sông Đắp La xinh đẹp, một con đường đất đỏ chạy xuyên suốt đầu đến cuối buôn làng. Cô gái có cái tên rất lạ, Diêm. Cô sở hữu một làn da trắng như những cánh hoa cà phê được bà con trồng ven làng. Mái tóc dài đen nhánh, thân hình cân đối và nhất là hàm răng rất trắng và đều. Nói chung là không chê vào đâu được. Một ngày giữa năm 1974, do yêu cầu của chiến trường, đơn vị chúng tôi được phối trí lực lượng và đóng quân cách buôn làng nối trên chừng 100 mét. Mục đích để chặn đường chuyển quân của đối phương và bảo vệ buôn làng người dân tộc nơi đây. Sau một ngày vất vả ổn định nơi ăn chốn ở và nơi làm việc, khi chiều đến, tôi cùng đồng đội ra con sông Đắp La để tắm giặt và lấy nước về sinh hoạt. Sông đâu đấy, tôi và thằng bạn rất thân, nó có tên Bùi Đức Kết, người quê Quảng Ngãi. Hai đứa ra ngồi cạnh bờ sông phía khu vực bên bị nước sông xâm thực vào, tạo thành vách thẳng đứng rất đẹp nhưng hơi nguy hiểm vì có thể bị sụp đất rơi xuống sông lúc nào không hay. Ngồi đông đưa hai chân, ngước nhìn bầu trời trong xanh bao la, rồi nhìn dòng sông lững lờ chảy, gió thổi hiu hiu, khung cảnh lạ lẫm nhưng hữu tình. Giá mà lúc ấy biết làm thơ thì có lẽ giờ này tôi cũng có được vài chục bài ca ngợi cảnh đẹp nơi này. Đang thả hồn và đắm chìm với những suy nghĩ mông lung, bất chợt tiếng thằng Kết bạn tôi kêu lên thẳng thốt.
Hồng ơi, mày nhìn xem, có cô tiên đâu hiện đó kìa.
Nhìn theo hướng của thằng Kết chỉ, tôi vội đáp lại.
Thôi đi ông ơi, đó là nhà của cô ấy chứ đâu. Ủa, mà sao thấy hình như mày mới bị sét đánh phải không thằng quỷ? Cái tật thấy con gái tươm tướp à. Coi chừng họ có chồng rồi đó nha, đừng có mơ nghe mày.
Chẳng thèm để ý đến lời của tôi, mắt nó cứ nhìn chằm chằm về ngôi nhà sàn nằm phía bên kia đường và cô gái đang ngồi ngoài hiên nhà chải tóc. Bỗng dưng hắn đổi tông rồi hỏi tôi một câu chẳng ăn nhập đâu vào đâu.
Hầu nào tới giờ tao với nhảy chơi nhau rất thân đúng không?
Ngạc nhiên vô cùng, tôi thầm nghĩ,
thằng này nó muốn cái gì đây? Nói đại cho rồi còn bày đặt xa gần chi vậy nữa. Còn cái gì mà hỏi, bộ mày tính nhờ tao chuyện gì đó phải không? Muốn mượn chút đỉnh tiền về gia đình hả? Tao còn đúng 8.000 đồng này, muốn thì cứ lấy đi, vậy là tháng này tao treo mỏ luôn đó.
Thằng Kết đốp chát lại tôi.
Không phở đâu mà ơ, tao gửi tiền về rồi, nhờ mày chuyển khác, chờ tao một chút biết liền.
Nó xoay người sang một bên, đút tay vào túi quần rút gói thuốc lá Quân Tiếp Vụ nhăn nheo ra. Đưa tay vuốt thẳng gói thuốc lá, nó xé tờ giấy bạc bên trong và lấy viết ra hí hoái nhiều dòng chữ gì đó mà mãi đến bây giờ tôi chưa được đọc qua.
Bây giờ tao nhờ mày đem lá thư này đưa cho em gái bên đó giùm tao. Mày chịu khó chờ cô ấy đọc xong trả lời rồi mày hãy về cho tao biết. Xong việc này tao bao mày một chầu cine ở ngoài thị xã Kon Tum. Nó không có hát bón thì mày muốn thì tao cũng chịu, nhưng nửa tháng lương không kèm phụ cấp thôi. Nghe mày.
Cầm lá thư trên tay, tôi thầm nghĩ rằng
cái thằng này sao nó bạo gan quá, chưa bao giờ nói chuyện với con có người ta mà dám thư với tử. Tuy vậy vì thương bạn nên bất dĩ làm cánh én chuyên chở mùa xuân Tây Nguyên về cho nó. Một thằng quỷ háo sắc, thấy phát ớn.
Bước đến cầu thang gỗ trước hiên nhà cô gái, mắt tôi ngước nhìn, đầu óc tôi gần như choáng váng và chợt nghĩ,
thằng kết ranh ma này đúng là nó có mắt nhìn đời. Trước mắt tôi một dung nhan thánh thiện, nàng đẹp mê hồn khiến tôi cứ lóng ngóng thốt chẳng nên lời. Thậm chí lúc ấy bản năng trỗi dậy, tôi định giấu biệt cái thư của thằng bạn thân kia, thầm mong làm sao quen với người đẹp riêng cho mình. Nhưng rồi lý trí mách bảo tôi phải đi lại đường ngay lẽ phải. Tôi ngập ngừng nói với cô gái,
chào em, anh tên Hùng, anh mới về đóng quân sáng nay cạnh làng mình, tình cờ gặp em nên bạn anh nó tên Bùi Đức Kết, nó nhờ anh cầm thư này đưa cho em. Anh không hề biết nó viết gì trong đâu, vì lịch sử anh không thể xem thư. Nếu có gì không phải đấy, xin em vui lòng bỏ qua nhé.
Cô gái nhoẻn miệng cười tươi như đóa hoa rừng vừa hé nở, lòng tôi xao động vô cùng. Lúc ấy tôi cứ kiềm chế, chứ không thì sẽ không tròn nhiệm vụ của thằng bạn thân thiết giao phó. Dèm nhận lấy lá thư vừa xem xong, bỗng dưng nàng cười cất khiến tôi khó hiểu vô cùng. Với giọng lơ lớ của đồng bào dân tộc, nàng nói anh Hùng ơi, anh nội, giờ bàn anh là em có người yêu rồi. Thật tuyệt quá. Thôi để em giới thiệu con hơi bia bàn em cho anh cợt nha. Còn người yêu của em là anh Hùng nè. Đất trời như sụp đổ dưới chân tôi, chân tay tôi lạnh cống. Lần đầu tiên trong đời tôi mới được một người con gái, mà là gái đẹp nữa, nói lời yêu thương mình, thì hỏi làm sao tôi không khỏi bồi hồi. Tôi chợt hiểu, thì ra thư tỏ tình của thằng Kết. Bây giờ tôi phải ăn nói làm sao với nó đây? Không khéo nó lại là cho rằng mình là kẻ cướp tình yêu thì khốn khổ lắm thay.
Anh không ngờ nó để ý tới em nhanh đến thế. À, mà tại sao em lại không thích bạn anh? Còn anh đâu có gì đâu mà em lại chọn.
Em thấy anh đẹp trai hơn bạn anh. Chắc lúc đó nàng chỉ nhìn cái tướng tá thôi, vì xa xa quá làm sao biết thằng Kết không đẹp. Đà vậy anh cờ còn lung hơn em. Tôi bật cười với câu nói ngây thơ thật lòng của cô gái miền sơn cước. Tôi đắm chìm trong hạnh phúc đê mê kia. Cái cảm giác bất chiến tự nhiên thành, nó đến với tôi như một phép màu, không dễ gì có được lần thứ hai. Rồi dăm tháng trôi nhanh, mới đó mà Noel lại về trên quê hương. Ngôi nhà thờ trong làng Komrachet được thanh niên thiếu nữ Bana, già làng cùng cha bề trên giăng đèn kết hoa, làm cho không khí núi rừng Tây Nguyên mang một sức sống mới. Tôi và thằng Kết cũng góp tay vào công việc này để tỏ cái tình quân dân cá nước. đêm Noel thật vui. Sau khi rước đèn quanh làng, tôi và thằng Kết được mời chung vui tiệc rờ vi dông. Đến gần tận sáng, nào rượu cần, nào thịt heo, vịt, gà, tất cả đều nướng lên trên đống lửa bập bùng. Hương nồng của rượu, cái nóng của đồng lửa hòa vào cái không khí lạnh giá đêm Noel. Tôi ngồi cùng Jem, thằng Kết quấn quýt với con Herbia. Chúng tôi có cái cảm giác hạnh phúc đông đầy. Tôi cảm thấy trên cuộc đời này không có gì tuyệt vời như đêm hôm nay. Cuộc sống bà con nơi đây không xa hoa, quanh năm sống cùng cái rẫy trên ngàn. Con cá dưới sông, dưới suối, con nai, con mễn trên rừng. Cuộc sống như vậy đó mà thật là hiếu khách. Bản chất hiền hòa của mọi người khiến chúng tôi muốn rơi nước mắt. Khi chia tay nơi này, tôi sẽ nói ở phần sau. Mùa mưa của Tây Nguyên lại đến. Những cơn mưa rừng thường thì không lớn, ít khi hung hãn như mưa vùng đồng bằng. Tuy nhiên, có những cơn mưa rã rít cả tháng không thấy mặt trời. Mặt đất nhuộm đầy bùn đất đỏ, nhất là cái lạnh mà anh em thường nói, lạnh từ trong xương lạnh ra. Một hôm, đang ngồi trực máy truyền tin tại trung tâm hành quân của đơn vị, bỗng đâu từ phía ngoài, thằng Kết mình ướt như chuột lột, nó lao vào như tên bắn đến chỗ tôi, rồi nó thì thầm bên tai tôi, như sợ các sếp biết chuyện bí mật gì vậy.
Người yêu mày đang bị sốt rét rừng hành hạ kìa, ông thượng sĩ nhờ báo cho mày biết đó.
Giật bắn người, tôi cự nữ nó.
Sao giờ mày, mãi giờ này mày mới nói hả thằng quỷ?
Bật đứng dậy, tôi dùng hai tay ấn vai thằng Kết xuống ghế, nhờ nó làm thay công việc tôi đang làm đang dang dở.
Mày trực giùm tao, chút nữa tao về.
Nói được con bấy nhiêu, khoác vội chiếc poncho, tôi đến ngay nhà Jem. Mọi người trong nhà vây quanh, Jem nằm thở mệt nhọc, vóc dáng xanh xao, bao nhiêu sinh khí hầu như mất gần hết. Tôi thương cảm và đến gần bên hôn nhẹ trên trán. Lúc này tôi hơi tự nhiên và hỏi nhỏ nàng:
em có uống thuốc men gì chưa? Anh uống có được không?
Jem cố trả lời: ở đây không có uống thuốc gì hết. Có nhờ thầy cũng đến làm phép bắt con ma rồi. Dài hôm em xe khỏi thôi mà.
Trời trời, bệnh là phải uống thuốc chứ. Cúng kiến làm sao mà khỏi bệnh? Sao vùng này mà còn mê tín quá vậy?
Nhiều cặp mắt người thân trong nhà nhìn về phía tôi. Họ nghĩ tôi từ một hành tinh nào đến, chứ không phải người từng sống nơi đây. Tập tục người dân tộc khi bệnh hoạn thì nhờ thầy cúng, công bằng mà nói, nhiều khi con bệnh có sức đề kháng tốt thì tự khỏi bệnh trong vài hôm, thì công lao đó được coi như là nhờ thầy cúng. Từ đó bà con cứ tin mà làm theo lệ. Biết mình lỡ lời thiếu kiềm chế, tôi lấy cớ thoái thoát xin phép ra về. Sau đó tôi nhờ vị sĩ quan quân y ở đơn vị đến chạy chữa thuốc men thì Jem khỏi bệnh sau một tuần bạo bệnh. Sau lần đó, tình yêu của chúng tôi càng thăng hoa hơn. Tuy vậy, hai đứa vẫn giữ gìn cho nhau, chưa bao giờ cả gan vượt vòng lễ giáo. Nếu làm thế thì sẽ bị làng phạt nộp một con bò để tạ tội với bà con thì chết chắc. Đến mùa thu hoạch hoa màu, rẫy bắp đầy trái, chúng tôi làm việc bên nhau vui vẻ. Lúc rảnh rỗi, tôi phụ Jem để chia sẻ bớt nỗi nhọc nhằn bấy lâu. Lúc nghỉ trưa, bên bóng mát của cây gỗ dầu có niên đại chừng 100 tuổi xòe tàn rộng, che mát cho hai tâm hồn đang hướng về nhau. Xem nói với tôi, anh, em muốn cưới anh quá. Em muốn cưới anh có muốn không? Tôi bất chợt ngờ, nhưng không ngạc nhiên lắm. Do người Ba Na theo chế độ mẫu hệ, nên lời đề nghị này không phải là khiếm nhã cho là cột đi tìm châu.
Anh rất muốn, nhưng phải xin ba mẹ ở nhà mới được. Để khi nào có kết quả, anh cho em biết nhé.
Thôi, đừng làm bộ, rồi trộn về Sài Gòn nha. Ở đây, buồn là em sẽ chết đó. Tôi bụm miệng che em lại, khẽ tát yêu vào má và trách.
Không tin anh thì thôi, anh sẽ...
Cũng đến lúc tôi được hưởng 15 ngày phép thường niên. Trên đường trở lại Sài Gòn, tôi miên man suy nghĩ đến những gì mình phải đối mặt với gia đình. Thuyết phục gia đình được không? Mệt mỏi với ý nghĩ trên, tôi thiếp đi trên chuyến xe đò liên tỉnh. Khi giật mình thức dậy và Sài Gòn đã hiện ra trước mắt tôi bao tháng ngày xa cách. Ngày đầu tiên ở gia đình, tôi chưa dám đá động gì đến mối tình sâu kín của mình. Qua hôm sau, trong một buổi cơm chiều, thu hết can đảm, tôi trịnh trọng thông báo.
Bấy lâu nay con đã để lòng thương một cô gái người dân tộc. Cô ấy ở gần nơi đơn vị con đóng quân. Con lớn trong gia đình, nhà hơi nghèo, nhưng được cái là cái tính giỏi giang và nhất là đẹp khỏe mạnh lắm. Nay con xin ba má cho con được lấy cổ làm vợ. Lâu lâu chúng con sẽ về nhà thăm ba má một lần.
Để giành lấy chiến thắng, tôi tiếp tục pha trò.
Tụi con sẽ mang về nào là bắp nhé, mía này, rượu, thịt rừng này, về cho ba mẹ và cả nhà thưởng thức đặc sản Tây Nguyên nữa đó.
Như từ cung trăng rớt xuống trần gian, sau khi nghe câu chuyện thần thoại đường rừng này, mẹ tôi nói: nếu không muốn làm già làng thì ba mẹ không cấm con, nhưng liệu về lâu dài con có chịu được hay không, và nhất là dư luận xã hội nữa con ơi, dư luận xã hội nữa con biết không. Ngầm hiểu gia đình không chấp nhận câu chuyện hôn nhân này, tôi đánh lạc hướng cho gia đình được vui.
Lâu quá mới về nhà, không có gì làm quà nên con tạo ra xì căng đan này cho vui nhà vui cửa, chứ làm gì có già làng nọ kia.
Trấn an gia đình xong, đêm đó về phòng nghỉ, tôi trằn trọc suốt đêm. Cái cảm giác tội lỗi giữa bên hiếu bên tình, nó đang xen nhau mãi, khiến tôi rầy rộn người sau kỳ nghỉ phép tại gia đình. Trên đường quay lại đơn vị, cái ba lô sau lưng tôi, nó chịu nặng hơn mọi khi. Hình như nó cũng muốn níu kéo, ghì chặt tôi phải ở lại cái vùng đất này. Vùng đất Tây Nguyên, màu mỡ, ngàn lần yêu thương. Rồi định mệnh, dường như đã có sự sắp đặt. Tây Nguyên được lệnh di tản chiến thuật, đơn vị tôi cũng không có ngoại lệ. Chuẩn bị cho việc rút quân xong, chúng tôi lên xe từ từ lăn bánh rời xa ngôi làng Kho Chores, bỏ lại phía sau bụi đỏ mịt mù. Với tôi, bầu trời dường như tối sầm trước mắt. Lòng tôi ăn năn vô hạn. Tôi đã không thể tròn nguyện ước với cánh hoa cà phê mong manh của mình. Cuộc ra đi buồn như thế, không gặp được người yêu bé bỏng để nói lời tạ từ, nói lời xin lỗi. Tình yêu rất nồng nàn, em đã chọn dành hết cho anh. Xe chạy đến cầu Đa La thì chậm lại do có đoàn người lố nhố phía trước. Bất chợt, gem của tôi cũng có mặt trong số người đó. Nàng đang ngồi trên lưng những trái bắp to tròn mẫm mỉm, thành quả gặt hái được bao ngày vất vả trên nương rẫy, giờ đây đem ra chợ xã Khon Kho Bát để đổi lấy vật dụng cần thiết cho gia đình. Thấy tôi ngồi sau chiếc xe Jeep mui trần có hai cần anten cao vút như râu của chú Cào Cào kiêu hãnh trên rẫy bắp mà tôi thường gặp, Jem bật khóc. Hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi má hồng. Tôi vội ngói người ra khỏi xe, vẫy tay chào và nói trong vô vọng:
nhớ giữ gìn sức khỏe, chăm sóc ba mẹ nhé. Anh sẽ...
Gió đã cuốn đi lời nói kia. Tôi chắc chắn rằng nó không thể nào đến tai của người tôi đang thương mến. Giọng tôi khản lại, cố cắn chặt đôi môi để tránh bật thành tiếng khóc. Nhưng sao miệng tôi mặn mặn, hồi nào không hay. Thôi nhé, tạm biệt Tây Nguyên, tạm biệt cái thành phố công tôm nhỏ bé mà buồn tên kia. Tạm biệt cái làng Contreras, tạm biệt dòng sông Tablas và xin tạm biệt tình yêu nhỏ bé của tôi.
Nơi chúng mình tìm phút êm đềm, thành phố nào vừa đi đã mỏi, đường quanh co chuyện gốc thông già, chiều đàn tay nghe nắng chan hòa, nắng hôn nhẹ làm hồng môi em, mắt em buồn trong sương chiều anh thấy đẹp hơn.
Tiếng hát của ca sĩ Chế Linh cũng đã chấm dứt từ bao giờ. Ngồi đây với thực tại, tôi cũng mong rằng sau mấy mươi năm dài xa cách, người con gái Ba Na ngày xưa sẽ yên ổn mọi điều, và tôi cũng để cho bụi thời gian ngủ yên cùng quá khứ, một quá khứ tuyệt vời. Anh xin cảm ơn quý thính giả đã nghe phần diễn đọc của anh Hoàng Phố và Hồng Ánh trong truyện ngắn Thành Phố Buồn Tên của chú Hùng Sài Gòn. Hồng Ánh cảm thấy rất là xúc động khi mà đọc qua chuyện này. Tâm hồn của người lính đẹp quá phải không ạ? Đôi khi em thấy trắc trở quá anh hả? Yêu chưa chắc là được trọn vẹn.
Quả thiệt như vậy, đây là một câu chuyện thật. Chú Hùng viết lại cuộc đời của chú khi còn trong thời binh lửa, những năm tháng còn đóng quân Kon Tum, và chú đã quen một cô gái Tây Nguyên, người Ba Na tên là Jem. Và sau đó thì mối tình nó nở rất là đẹp. Nhưng khi trở về lại Sài Gòn nói chuyện với gia đình thì gia đình tưởng chuyện trên trời rơi xuống. Và chú Hùng đã đánh trống lảng, coi như đây chỉ là chuyện vui thôi. Biết là gia đình không thể nào chấp nhận một cái mối tình cô gái Tây Nguyên như vậy. Và khi trong một chuyến xe chú đi trở lại Kon Tum thì chú lại gặp được cô Jem. Cuối cùng lại hứa là sẽ nói cô đó phải giữ sức khỏe. Và những cái câu nói tiếp theo nó ngập ngừng và không ai biết được, là chỉ có gió biết được thôi. Đã cuốn theo câu nói đó đi. Thành thử là chỉ nói là giữ sức khỏe và không nói thêm được những cái điều gì nữa. Bởi vì đoàn xe vẫn tiếp tục lăn bánh và gió vẫn cuốn đi. Và cái câu nói sau của chú Hùng là câu gì? Câu gì đây? Nó là định mệnh.